Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tình của Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Công lý và Hòa bình, nhân ngày lễ dỗ thứ 9 của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp 120 vị giám mục được thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Sáng thứ Năm, 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 120 vị giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đang tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma. Khóa bồi dưỡng này được tổ chức từ ngày 7 đến 18 tháng 9, dành cho các vị giám mục mới được thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Trong số này, cũng có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long dòng Francisco Viện Tu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, Australia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tân giám mục đón nhận những đoàn sủng khác nhau trong dân Chúa để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một nghĩa vụ của các giám mục là canh chừng và hoạt động để các tín hữu đã chịu phép rửa được tăng trưởng trong ân thánh và theo các đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong tâm hồn họ và trong cộng đoàn. Ngài nhắc nhớ các tân giám mục rằng, ngày quốc tế giới trẻ mới đây, một lần nữa đã chứng tỏ sự phong phú của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội, và sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu quanh Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Đó là một sức sinh động củng cố hoạt động truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trên thế giới. Từ đây Đức Thánh Cha chia sẻ, giám mục trong tư cách là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất của giáo hội địa phương, có nghĩa vụ thống nhất và hòa hợp các đoàn sủng khác nhau trong sự hiệp nhất của giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hỗ tương giữa chức linh mục phẩm trật và chức linh mục từ phép rửa tội. Vì vậy, với lòng biết ơn, anh em hãy đón nhận các đoàn sủng để thánh hóa giáo hội và làm cho công việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc lại tông huấn người tín hữu giáo dân, số 24. Theo đó, một điều phải luôn luôn rõ ràng là không một đoàn sủng nào chuẩn trước cho tín hữu khỏi phải tham chiếu và tùng phục các vị chủ chăn của giáo hội. Khi đón nhận, thẩm định và xếp đặt các hồng ân và đoàn sủng khác nhau, giám mục thực thi một việc phục vụ lớn lao và quý giá cho chức tinh mục của các tín hữu và sức sinh động của giáo hội. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục luôn cẩn thận nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, tăng trưởng như người con của giáo hội và như vị mục tử trong việc theo Chúa Kitô. Làm sao để đời sống thánh thiện bản thân của giám mục biểu lộ sự thánh thiện khách quan đã nhận lãnh khi chịu chức giám mục? Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận như sau: tôi nhắn nhủ anh em, hãy luôn ở lại trước sự hiện diện của vị mục tử nhân lành, và ngày càng hấp thụ những tâm tình và nhân đức nhân bản và tư tế của Chúa qua việc cầu nguyện riêng. Việc cầu nguyện này phải luôn tháp tùng mọi hoạt động tông đồ của anh em trong ngày. Trong cuộc sống thân mật với Chúa, anh em sẽ tìm được an ủi và nâng đỡ cho sứ vụ vất vả của anh em. Lời cầu nguyện của anh em phải luôn được nuôi dưỡng bằng sự suy niệm lời Chúa, học hành, chiêm niệm và nghỉ ngơi đúng đắn, để anh em có thể lắng nghe và đón nhận trong thanh thản điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội, và dẫn đưa mọi người đến sự hiệp nhất đức tin và đức ái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không thờ ơ trước cảnh người vô tội bị bắt hại. trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, ngày 14 tháng 9, trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, gần gũi, lắng nghe và can thiệp giải thoát người vô tội bị bách hại. Trong bài huấn đức của mình, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh 22 là một lời cầu cảm động sâu xa phong phú về chiều kích nhân bản và thần học, và là một trong các Thánh Vịnh được tìm hiểu nhiều nhất trong sách Thánh Vịnh. Thánh Vịnh có các hiệu quả Kitô học và liên tục nhắc tới hai chiều kích nhục nhã và vinh quang, cái chết và sự sống, trong các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa xem ra nín lặng, và sự nín lặng đó xé nát tâm hồn của người cầu nguyện, không ngừng kêu than mà không tìm thấy câu trả lời. Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý rằng, người cầu nguyện trong Thánh Vịnh ba lần gọi, lạy Thiên Chúa của con, trong một cử chỉ tín thác và tin tưởng tuyệt đối. Ông không tin rằng Thiên Chúa đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với mình. Và tuy hỏi Chúa tại sao lại bỏ rơi ông khẳng định rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi ông, mà tuyên xưng đức tin của mình. Ngay từ lòng mẹ, Ngài đó là Thiên Chúa của con. Tác giả Thánh Vịnh kêu vang xin Chúa cứu thoát. Chúa là sức mạnh con nương, cứu con mau lạy Chúa. Xin đừng đứng xa, xin cứu mạng con khỏi lưỡi kiếm, gỡ thân con cho thoát miệng chó rừng, khỏi nanh sư tử hải hùng, phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên. Đó là một tiếng kêu mở trời, vì nó tuyên xưng một niềm tin vượt qua mọi nghi ngờ, mọi tâm tối và buồn sầu, và tiếng kêu than biến thành lời chúc tụng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau. Thiên Chúa chạy tới cứu người nghèo khổ và tỏ cho thấy gương mặt xót thương của người. Cái chết và sự sống giao thoa nhau trong một màu nhiệm không thể phân chia được. Và sự sống đã chiến thắng. Mọi biên giới trái đất sẽ chúc tụng Ngài và mọi dân nước sẽ phủ phục trước Ngài. Đó là chiến thắng của đức tin. Có thể biến cái chết thành ơn sự sống, vực thẳm khổ đau thành suối nguồn hy vọng. Tin Hồng Kông. Một linh mục có sáng kiến dùng chương trình mới trên điện thoại di động để đọc các giờ kinh phụng vụ. Theo một nguồn tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo Loan Đi hôm 13 tháng 9 vừa qua, cha Paulo Leung, một tu sĩ dòng Don Bosco ở Hồng Kông, đã phát minh ra một chương trình mới cho điện thoại di động, với tên gọi là E-Praviarium, nhằm khuyến khích các tín hữu tham gia việc đọc các giờ kinh phụng vụ mỗi ngày. Và theo thông tin của Công Cô Bao, phiên bản tiếng Hoa của bản tin giáo phận, từ ngày mùng 1 tháng 8, khi chương trình E-Praviarium được tung ra cùng với iPhone, cho đến ngày 19 tháng 8, đã có 600 người tải chương trình về, với tiếng Hoa phồn thể. Cha Leung dự kiến trong tương lai sẽ tung ra phiên bản tiếng Hoa giản thể và phiên bản cho người sử dụng Android, cũng như cung cấp lịch phụng vụ và hạnh các thánh của giáo hội nữa. Cha Leung đã phục vụ tại nhà mẹ của dòng Salesian Don Bosco Roma trong hơn 20 năm, nơi Ngài đã thấm đượm tinh thần đọc và sống các giờ kinh phụng vụ thay mặt cho các tín hữu. Vì vậy, khi Ngài trở về Hồng Kông 3 năm trước đây, Ngài đã nghĩ ngay đến việc cổ vũ sáng kiến nơi các tín hữu địa phương, lập ra trang web, và ngày nay dùng phương tiện điện thoại di động nữa trong việc khuyến khích các tín hữu Kitô đọc các giờ kinh phụng vụ hàng ngày. Tin Roma. Ký giả Giancarlo Zizola, một trong số những chuyên gia về Vatican, vừa qua đời hôm 14 tháng 9 vừa qua. Trong một nguồn tin từ hãng tin APIC loan đi hôm 15 tháng 9, ký giả Giancarlo Zizola đã từ trần khi đang tham dự Đại hội Liên Tôn về Hòa Bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Munich, Đức Quốc, hưởng thọ 75 tuổi. Ký giả Giancarlo Zizola, người Italia, là một trong số những chuyên gia về công đồng chung Vatican II và về vấn đề đại kết. Ông đã bắt đầu cuộc đời ký giả như một phóng viên của báo Quan sát viên Roma, rồi sau đó trở thành người chuyên nghiệp trong ngành báo chí Italia qua việc cộng tác với các nhật báo nổi tiếng như Mặt Trời, báo 24 giờ và nhật báo La Repubblica Cộng Hòa. Ngoài ra ông còn cộng tác với tuần báo Panorama Toàn Cảnh nữa. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican khi biết tin nhà báo Zizola qua đời, cha Federico Lombardi, tổng giám đốc đài Vatican và cũng là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận định về ký giả Zizola như là một nhân chứng đích thực của thời công đồng Vatican II và luôn thành thực gắn bó với tinh thần của công đồng. Trong nhiều tác phẩm viết về sinh hoạt của tòa thánh Vatican, có hai tác phẩm nổi tiếng của ông về chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị và về các giáo hoàng của thế kỷ 20 và 21. Cuốn thứ nhất có tựa đề Mặt khác của Wojtyła, cuộc cải tổ, tái thiết và thách thức của thiên niên kỷ. Và cuốn thứ hai có tựa đề Những vị giáo hoàng của thế kỷ 20 và 21, từ Đức Leo thứ 13 đến Đức Benedicto thứ 16. Tin Vatican. Tòa Thánh tham gia Ngày Di sản Âu Châu. Trong một thông cáo được phát đi hôm 13 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh loan báo sẽ tham gia Ngày Di sản Âu Châu như mọi năm. Được biết, cuộc triển lãm về Di sản Âu Châu lần này cũng do Hội đồng Châu Âu tổ chức phối hợp với Ủy ban Giáo hoàng về Di sản Văn hóa của Giáo hội, Viện Bảo tàng Vatican và Ủy ban Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo. Cuộc triển lãm năm nay có chủ đề Cuộc sống bên kia cuộc sống, có liên quan đến khoảng 50 quốc gia. Khách tham quan sẽ được miễn phí khi tham quan các hang tọa đạo Kitô giáo như hang thánh Callisto, hang thánh Domitila, hang thánh Prisca, hang thánh Agnes và hang thánh Sebastian. Tin Castel Gandolfo. Một cuộc triển lãm về 600 cuốn sách của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm cuộc triển lãm 600 cuốn sách của Ngài, được dịch ra bằng 30 thứ tiếng do nhà xuất bản Herder ở Đức và nhà xuất bản Vatican thực hiện tại sảnh đường Thụy Sĩ trong dinh tông tòa ở Castel Gandolfo. Ngỏ lời khi đến viếng thăm cuộc triển lãm, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn ban tổ chức cuộc triển lãm đã làm cho đại thế giới sách vở trở nên hữu hình hơn đối với nhân loại, đặc biệt trong dịp Ngài sắp viếng thăm nước Đức. Ngài đã ứng khẩu nói rằng, đây cũng là dịp để tôi suy tư về điều mà tôi có thể làm cho thế giới và cho giáo hội qua sứ vụ của tôi. Tôi cảm động và cũng thấy lo khi thấy bao nhiêu bộ sách ở đây xuất phát từ tư tưởng của tôi. Tôi hy vọng điều này có thể hữu ích cho con người, và chúng không phải chỉ là những lời qua đi, nhưng là những lời có thể giúp tìm ra con đường. Tôi phải cảm ơn tất cả các nhà xuất bản, và nhất là anh chị em ở đây, tất cả những người phụ trách việc ấn hành các sách của tôi. Tôi biết vất vả thế nào khi duyệt lại một cuốn sách, bao nhiêu công việc âm thầm để một cuốn sách có thể xuất hiện đúng đắn trước mặt thế giới. Tác giả làm phần của mình và được nổi tiếng, còn những người khác ở hậu trường làm công việc của họ mà không bao giờ xuất hiện. Nhưng trong thinh lặng, tất cả họ đều hiện diện. Trong lúc này đây, tôi cảm thấy thực sự phải chân thành cảm ơn vì tất cả những điều ấy. Được biết, trong số các sách được triển lãm, có cả các bản dịch bằng tiếng Hoa và tiếng Hungary. Nhà xuất bản Herder ở thành phố Freiburg, bên Đức, đã ấn hành các sách của giáo sư Joseph Ratzinger từ năm 1956. Sau khi trưng bày ở dinh tông tòa, thì ngày 16 tháng 9 vừa qua, các sách của Đức Thánh Cha đã được đưa tới Học viện Đức Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican để trưng bày. Trong chuyến viếng thăm Đức Quốc sắp tới của Đức Thánh Cha, các sách này sẽ được trưng bày từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở nhà xuất bản Herder ở Freiburg. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình của Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách công lý và hòa bình, nhân ngày lễ giỗ thứ 9 của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhân ngày lễ giỗ thứ 9 của Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về công lý và hòa bình, đã chia sẻ tâm tình về tinh thần của vị tiền nhiệm của Ngài như sau. Trong những ngày qua, tôi đọc lại lần nữa cuộc đời mà tôi tới Chúa đã sống. Tôi tin rằng với ân sủng của Thiên Chúa, không có gì là bất khả thi, ngay cả trong những lúc đau khổ và khó khăn. Những lúc chúng ta đối mặt với bóng tối trong cuộc sống, điều duy nhất có thể hỗ trợ chúng ta là sức mạnh của tin mừng. Cảm nghiệm về Đức Kitô trong chính cuộc sống của mỗi Kitô hữu giúp chúng ta sống một cuộc sống hài hòa với tâm tình của Người. Các bạn thân mến, với chính cuộc đời của Ngài, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dạy chúng ta nhìn vào cuộc sống bằng con mắt đức tin. Vì chúng ta thuộc về cộng đồng của Đấng Phục Sinh, chúng ta được soi sáng, thanh luyện và biến đổi nên khí cụ của chính Chúa Kitô và là những cộng tác viên với Thiên Chúa trong việc thể hiện vương quốc của Người trên trần gian. Hôm nay, cũng như trong quá khứ, chúng ta đang phải đối diện với các tình huống mới, đòi buộc chúng ta phải có những thái độ mới phù hợp với tin mừng. Chúng ta sẽ nhận ra đòi hỏi đó mỗi khi chúng ta nghĩ đến những thách đố mà các gia đình phải đương đầu, các giá trị luân lý xuất phát từ biến cố của cuộc chiến, với sự chối bỏ nhân quyền và với sự nghèo đói của quần chúng. Đối với chúng ta, đây là những môi trường mà sứ điệp của tin mừng, tám mối phúc thật và chớ răng yêu thương phải được vang lên bất chấp mọi ranh giới. Đối với tôi tới Chúa, vấn đề căn bản là sự cần thiết canh tân lòng hăng say, nhiệt tình của những tông đồ. Một đoạn trong tông huấn Nuovo Millennio in Unte mà Ngài đã chọn làm của riêng mình, kêu gọi sự sáng tạo trong bác ái. Trong đó không phải chỉ cho nhiều và giúp đỡ vật chất là hiệu quả, nhưng trong khả năng để tự tạo cho mình thành một người láng giềng tốt, thể hiện tinh thần đoàn kết với những người đau khổ, để các hành vi bác ái không phải là những của bố thí khiêm nhượng, nhưng là một chia sẻ thật tình giữa những anh chị em. Ngài thường nói, giây phút hiện tại là một đặc ân kỳ diệu trong lịch sử cứu độ mà không nên bỏ lỡ vì giây phút lịch sử này không tái diễn. Tôi dùng cơ hội này để mời gọi tất cả các bạn dâng lên Thiên Chúa một lời nguyện chân thành, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng ta một vị đại thánh và một chứng nhân hy vọng nơi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đặc sủng của Ngài có thể được so sánh với hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh được nhiều hoa trái. Các bạn thân mến, nhân dịp công bố tiến trình phong chừng phước vào tháng 10 năm trước, các bạn đã được thông báo về tiến trình đã đạt được trong vụ án phong chừng phước. Trong dịp tưởng niệm lần thứ 9 này, tôi muốn chia sẻ vắn tắt với các bạn những diễn tiến như sau. thứ nhất, trong tháng 11 năm 2010, chúng tôi bắt đầu tiến trình thu thập lời khai của những người đã được biết đến tôi tới Chúa. Việc đó đã được thực hiện ở Pháp, Đức, Ý và Hoa Kỳ, còn những người tại Úc đã được lên chương trình vào tháng 12 này. Vì vậy, đến nay đã có 120 người được lấy lời khai. Thứ hai, trong tháng 2 năm 2011, cáo thỉnh viên luật sư Cynthia Correale đã được thay thế bằng luật sư Hugeman Wanderi, và vị này đã nhậm chức. Thứ ba, Ủy ban lịch sử đã tham gia vào công tác có ý nghĩa của việc nghiên cứu và biên mục các tài liệu có thể được thu thập và liên quan đến đời sống của tôi tới Chúa. Dự án này chưa được hoàn thành đầy đủ. Dự án di chuyển hài cốt của tôi tới Chúa từ Nghĩa trang Verano vào Thánh đường Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y, đang được tiến hành. Việc điều hành đó được giao phó cho hai kiến trúc sư, là những người đang tham gia vào các bước cần thiết để đưa ra yêu cầu và sự cho phép thực hiện điều đó. Mặc dù những tiến trình này rất phức tạp và cần nhiều thời gian, nhưng chúng tôi kiên quyết tiến hành với lòng dũng cảm, đức tin, niềm vui và hy vọng là những đức tính được nhận rõ nơi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi muốn kết thúc với lòng biết ơn chân thành của tôi với cha Phêrô Đỗ Quang Châu và tất cả các thành viên của Quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Hoa Kỳ đã quảng đại hỗ trợ tinh thần và tài chánh cho tiến trình này. Đó là dấu chỉ mối liên hệ tinh thần chân tình và lòng cảm mến họ dành cho tôi tới Chúa. Những công việc này nối kết lại thành chuỗi dây tạo nên một đời sống yêu thương hiệp nhất anh chị em Việt Nam cùng với mọi người trên toàn thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Tú Hạc về tự do tư tưởng. Đó là một ngày nắng nóng gần Kolkata, Ấn Độ. Những đứa trẻ đang ở tại trường học. Chúng đang học những bài thơ và những bài hát. Nhưng không phải chúng ở trong một tòa nhà. Những học sinh này đang ngồi ngoài trời dưới những tàn cây lớn. Đây có phải là cách học tốt không? Nhà văn và là nhà hoạt động xã hội Tagore đã tin rằng đó là một phương thức học tốt. Tagore sinh năm 1861 tại Kolkata, Ấn Độ. Ông được sinh ra trong một gia đình giàu có và một nền giáo dục tốt. Tagore đã thực hiện nhiều điều vĩ đại trong lúc đương thời. Ông đi khắp thế giới. Ông là bạn của nhiều nhân vật tên tuổi. Ông đã viết quốc ca cho hai quốc gia Ấn Độ và Bangladesh. Hàng triệu người yêu thơ và nhạc của ông. Hơn 100 năm sau, công trình của ông vẫn còn ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, ông không thích trường học. Ông không muốn ngồi trong một ngôi trường. Vì vậy, những người anh của ông đã dạy ông nhiều điều ở nhà. Ông đã học âm nhạc và hội họa. Ông thích viết văn trên hết tất cả. Tagore đã viết bài thơ đầu tiên khi ông 7 tuổi. Tập thơ thứ nhất được xuất bản khi ông chỉ mới 17 tuổi. Thơ của ông nội dung phong phú, bao gồm tình yêu, cuộc sống, những vấn đề tâm linh và chính trị. Tagore cũng viết về giáo dục. Ông tin rằng có nhiều cách để học, và mỗi đứa trẻ phải học theo cách riêng của nó. Trong một bài thơ của mình, ông đã nói, đừng giới hạn con trẻ lối học riêng của nó. vì nó được sinh ra mỗi thời khắc khác nhau. Vào đầu thập niên 1900, chính phủ Anh đã cai trị đất nước Ấn Độ. Trong thời gian này, rất ít trẻ em Ấn Độ được cấp sách đến trường. Tất cả mọi trường học đều giống như những trường học ở Anh. Những đứa trẻ phải mong đợi được ngồi trong một phòng học. Chúng phải lắng nghe thầy giáo suốt một ngày dài, rồi chúng lại phải kiểm tra xem chúng nhớ được bao nhiêu. Tagore đã nhớ lại rằng, ông đã không học giỏi theo cái kiểu nhà trường này, nên ông đã quyết định tạo lập trường riêng của ông. Ông muốn trường của ông phải là một vị trí khác cho việc học tập. Trường của Tagore đã khai giảng vào năm 1901. Ông đặt tên trường của mình là Shantiniketan. Từ này có nghĩa là ngôi nhà hòa bình, theo ngôn ngữ Bengali. Shantiniketan bắt đầu chỉ với 5 học sinh. Nó cũng có 5 thầy giáo. Mục đích của Tagore là để có một ngôi trường nơi mà trẻ em thích thú việc học của chúng. Tagore tin rằng trẻ em sẽ cảm thấy mình được liên kết với thiên nhiên. Học sinh được khuyến khích vui chơi và dành thời gian sống với thiên nhiên. Những lớp học của chúng gặp gỡ với bên ngoài. Bằng cách này, chúng được nhiều thông tin đúng đắn hơn. Chúng biết sống hòa bình với thế giới này. Tagore cũng muốn những học sinh này gắn bó với văn hóa địa phương của chúng. Hầu hết những trường khác ở Ấn Độ phải dạy bằng Anh ngữ. Tại trường Shantiniketan, giáo viên dùng tiếng địa phương Bengali. Học sinh cũng được học những bài hát và những điệu múa từ những địa phương của chúng. Chúng học những kỹ năng nghệ thuật và thủ công, chẳng hạn như đóng giày và nhuộm vải. Nhưng Tagore cũng muốn cho học sinh của ông hiểu biết về thế giới. Chúng được học hỏi nhiều nền văn hóa khác. Thậm chí ngôi trường này đã có những giáo viên thuộc những quốc gia khác. Học sinh Shantiniketan được cổ vũ dành thời gian suy xét những vấn đề về tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là một quốc gia với nhiều tôn giáo. Tagore tin vào sự tôn trọng tất cả mọi tôn giáo. Ông nghĩ tâm linh là một phần quan trọng của việc truy tìm chân lý. Trong một bài diễn văn ở Hoa Kỳ, ông nói, mục tiêu của giáo dục là đem cho con người sự hiệp nhất chân lý. Tôi tin rằng, trong một thế giới tâm linh, ở đó không bị chia cắt khỏi thế giới này. Chân lý quan trọng nhất. Với hơi thở của sự sống, chúng ta luôn phải cảm nhận rằng chúng ta đang sống trong Thiên Chúa. Tagore muốn những trẻ tại trường học của ông có cùng chung một mục đích. Ông không quan tâm đến những bài khảo sát và những kết quả. Ông tin rằng điều quan trọng hơn đối với trẻ em là hiểu biết về thế giới xung quanh chúng. Ông tin rằng trẻ em cần phải được tự do suy nghĩ và tìm tòi. Trường của Tagore là một thành công. Những học sinh ở đó không luôn nhận được những kết quả xuất sắc về những bài kiểm tra, nhưng chúng nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau, chúng lĩnh hội được nhiều kỹ năng quan trọng, và ngôi trường này đã tạo cho chúng khả năng sáng tạo tuyệt đối. Nhiều học sinh xuất thân từ ngôi trường của Tagore đã nổi tiếng khi trưởng thành. Nguyên Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đã theo học tại trường của Tagore. Cũng vậy, nhà kinh tế và nhà văn Amartya Sen. Sen đã nhận giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1998. Nhà làm phim Ấn Độ nổi tiếng Satyajit Ray cũng đã theo học trường của Tagore. Thậm chí Ray đã dựng một bộ phim về Tagore. Ông cho rằng trường học của Tagore có một ảnh hưởng lớn đối với thành công của ông. Ông đã nói với nhật báo Guardian như sau. Những năm tôi theo học tại trường Shantiniketan thật hữu ích cho đời tôi. Đó là nơi mà lần đầu tiên tôi đã thấy nghệ thuật Ấn Độ tuyệt vời làm sao. Cho đến khi tôi duy nhất chịu ảnh hưởng của nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa Tây Phương. Shantiniketan hung đúc tôi. Sản phẩm kết hợp giữa Đông và Tây, đó là tôi. Năm 1913, Tagore đoạt giải Nobel về văn chương. Ông nhận phần thưởng này bởi tập thơ Gitanjali. Ông là người không phải Âu Châu đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel. Sự thành tựu này rất quan trọng đối với Tagore, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất đối với Tagore là tư tưởng. Ông tin tất cả mọi trẻ em nên có sự tự do suy nghĩ. Ý tưởng này rất xa lạ và mới mẻ vào thời kỳ đó. Thậm chí ngày nay, trường của Tagore vẫn rất khác. Một trong những bài thơ được trích từ Gitanjali, Tagore đã giải thích những ý tưởng của ông về giáo dục. Ông mong ước những điều này được dành cho người dân của đất nước ông. Nơi mà tâm trí không có bóng dáng sợ hãi và đầu được ngẩng cao, nơi mà nhận thức được tự do, nơi mà thế giới không bị đập ra từng mảnh bởi những bức tường hạn hẹp, nơi mà dòng chảy của lý trí thanh thản không mắc lối xuôi vào sa mạc, vào thiên đàng của tự do. Lạy Chúa tôi, hãy cho quê hương tôi tỉnh giấc, quý vị và các bạn thân mến. Đó là những suy nghĩ về tự do tư tưởng của Tú Nạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục Diễn đàn Tự do lần trước, quý vị và các bạn đã theo dõi phần 1 bài phỏng vấn của phóng viên trang web Giá Phận Vinh với Linh Mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, quản sứ và quản hạt Cầu Rầm, về sự việc gần 5.000 giáo dân giáo hạt Cầu Rầm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sử dụng khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ sai mục đích tôn giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của bài phỏng vấn. Sau phản ứng dữ dội của bà con giáo dân về việc làm sai trái này, chính quyền tỉnh Nghệ An đã đối phó bằng công văn số 4284/UBND-NC, quyết định và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh xây dựng công viên. Quyết định này rõ ràng không đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Vì lẽ, rõ ràng chính quyền đã không thấy có nhu cầu sử dụng đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm công viên, nên đã cấp cho công ty Trường Giang xây trung tâm thương mại để kinh doanh. Và trong phường Cửa Nam, dù lượng người ít, gần diện tích đất này đã có một công viên tồn tại. Việc làm này một lần nữa vẫn chỉ là để đối phó, thể hiện ý đồ không trả đất nhà thờ cho giáo hạt Cầu Rầm. Chưa kể, theo luật đất đai, việc sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc là đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất, khoản 1, điều 2, và việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng đất đai phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó. Trích khoản 1, khoản 8, điều 21 và điểm A, khoản 1, điều 23. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Trích khoản 6, khoản 7, điều 25. Và phải được công bố công khai, điều 28. Như vậy, việc chỉ bằng công văn với quãng thời gian ngắn ngủi, chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã tùy tiện quyết định sử dụng đất khu vực nhà thờ làm đất kinh doanh, trưng cầu dân ý, xây đài tưởng niệm liệt sĩ, xong lại chuyển sang làm công viên, rõ ràng chỉ nhằm đối phó và không tuân thủ luật đất đai. Việc làm này chỉ khiến người ta thêm nghi ngại về thiện chí của chính quyền và gây bức xúc trong nhân dân mà thôi. Mặt khác, tại khu vực trước cửa nhà thờ đang sinh hoạt, chính quyền cho làm bến cát sạn suốt 13 năm nay, gây ô nhiễm và thể hiện sự thiếu tôn trọng với môi trường tôn giáo. Khu vực này trước đây đã có chỉ thị giải tỏa mặt bằng và giao cho giáo hạt quản lý. Nhưng cuối năm 2010, thành phố Vinh làm đường sinh thái mà không có ý kiến gì với giáo hạt Cầu Rồng. Để tỏ tình hiệp thông với giáo hội địa phương, cha Hướng cho biết, mỗi lần gửi đơn tới các cơ quan chính quyền, giáo xứ đều có bản gửi về tòa giám mục để báo cáo. Đặc biệt, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cũng đã ký xác nhận vào đơn kiến nghị số 106/HCR/11 ngày 3 tháng 6 năm 2011 của giáo xứ gửi các cấp chính quyền. Cha Hướng cho hay, giáo xứ sẽ tiếp tục làm đơn lên các cấp cao hơn để yêu cầu giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. Nếu chính quyền vẫn tiếp tục việc xây dựng công viên trên mảnh đất nhà thờ Cầu Rầm cũ, thì về phía giáo dân, chắc chắn họ sẽ phản ứng dữ dội hơn. Được biết, khi tham khảo ý kiến của dân trong từng giáo họ, giáo xứ của giáo hạt, thì tuyệt đại đa số giáo dân đều cương quyết rằng, nhất định họ không để bị lừa một lần nữa. Cha Hướng bày tỏ sự lo ngại khi giáo dân quyết tâm rằng, dù có chết, họ cũng bảo vệ cho bằng được đất thánh. Nhưng Ngài không hiểu, chính quyền có hiểu được nỗi lo ngại của Ngài hay không?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong toàn bộ nội dung bài phỏng vấn với Linh Mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, quản sứ và quản hạt Cầu Rầm. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét kiểu một số học giả giải thích văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 liên quan tới việc Đức Maria sinh Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Độc đáo nhất là kiểu giải thích của linh mục học giả Ignace de la Potterie. Cha de la Potterie tìm hiểu ý nghĩa kiểu nói sinh ra không phải từ các máu huyết của văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 số ít và văn bản Luca chương 1 câu 35 bằng cách so sánh với các văn bản nói về máu huyết và việc sinh con trong Cựu Ước, nhất là sách Lê-vi. Cha đi tới kết luận rằng Đức Maria đã cho ngôi lời nhập thể chào đời với việc sinh đẻ không đau đớn và không có việc mất máu đi kèm. Đây đã là xác tín rất gây ấn tượng của truyền thống giáo hội bên Đông cũng như bên Tây với các tài liệu kiểm chứng. Ngay từ thế kỷ thứ hai, chúng ta đã có các chứng tá của tiền phúc âm Thánh Gia-cô-bê, các chương 19 và 20. Chứng tá của sách Isaiah lên trời, chứng tá của sách các ca thi của vua Salomon và bút tích chống lại những người lạc giáo của Thánh Giám Mục Ireneo. Khi nghiên cứu ý nghĩa từ Thánh trong văn bản Luca chương 1 câu 35, học giả De La Potterie đi tới bốn kiểu đọc văn bản theo cấu trúc văn phạm. Kiểu đọc thứ nhất, Đấng Thánh sẽ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Điều sẽ sinh ra Thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ ba, điều sẽ sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ bốn, điều sẽ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, Con Thiên Chúa. Trong bốn kiểu đọc văn bản, kiểu đọc thứ hai đáp ứng chương trình nội tại của Thánh Sử Luca một cách tốt đẹp hơn cả. Học giả De La Potterie cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 35 có các nối kết sau đây. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, chính nhờ sự thụ thai đồng trinh ấy, nó sẽ sinh ra trong một cách thế thánh thiện, nghĩa là sẽ được đẻ ra một cách đồng trinh, không có sự chảy máu từ phía bà mẹ. Thứ ba, như là hậu quả cuối cùng của sự thụ thai và sinh ra ấy, Đức Giê-xu sẽ được thừa nhận, sẽ được gọi như là Con Thiên Chúa. Thực ra vài giáo phụ và tác giả thời Trung Cổ đã nói tới việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh bằng cách nối liền nó với văn bản Luca chương 1 câu 35. Trong số đó có Cyrilo thành Jerusalem, Ambrogio, Ambrogiastro, Gregorio cả, Ildefonso thành Toledo, Beda, Aimone thành Halberstadt. Khi giải thích hay ám chỉ văn bản Luca chương 1 câu 35, các vị định nghĩa việc sinh ra Đức Giê-xu là Thánh, có nghĩa là trong trắng, không nhiễm uế, không bị hư hoại, trong sạch, vô nhiễm. Nói cách khác, biến cố Chúa Giê-xu Giáng sinh xảy ra mà không có việc mất máu tạo ra sự ô uế nghi lễ nơi mọi phụ nữ sinh con, theo luật lệ của truyền thống cựu ước. Tóm lại, học giả De La Potterie kết luận rằng, văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 như vậy có thể được viết lại như sau. Quyền năng đấng tối cao sẽ phủ bóng người trên tôn nương, vì thế đấng tôn nương sẽ sinh ra, sẽ tinh tuyền và vô nhiễm, và vì vậy sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lý luận của học giả De La Potterie liên quan tới văn bản Gioan chương 1 câu 13 và Luca chương 1 câu 35 chứa đựng các yếu tố độc đáo và làm nảy sinh ra một cuộc tranh luận có sự tham dự của nhiều học giả. Chắc chắn toàn vấn đề cần được nghiên cứu sâu rộng hơn, chẳng hạn như từ Thánh của văn bản Luca chương 1 câu 35b có thể hấp dẫn đối với văn bản Luca chương 2 câu 23. Một con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh dành cho Chúa, hay với các văn bản khác của Tân Ước, trong đó Đấng Thánh hay Đấng Thánh của Thiên Chúa là một tính từ rõ ràng ám chỉ Đức Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Dầu sao đi nữa, các đóng góp đến từ nhiều quan điểm khác nhau sẽ dẫn đưa tới những kết quả chắc chắn hơn. Bên cạnh tất cả những gì đã nói về hai văn bản Gioan chương 1 câu 13 và Luca chương 1 câu 35 cho tới nay, cũng nên nhắc tới sự kiện tư tưởng Do Thái cũng đưa ra một giáo lý tương tự. Một trong các hiện tượng ghi dấu kỷ nguyên cứu thế đó là sự kiện sinh ra không phải chịu các đau đớn vật lý. Sau đây là một trong các chứng tá ý nghĩa nhất, nó phát xuất từ sách Khải Huyền của Baruch, là một tác phẩm đồng thời với các bút tích của Thánh Gioan, tức vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai. Khi Đấng Cứu Thế sẽ khuất phục toàn thế giới và sẽ cai trị vĩnh viễn trong hòa bình, khi đó sẽ khai trương một kỷ nguyên hạnh phúc toàn vẹn cho toàn trái đất. Phụ nữ sẽ không đau đớn trong thời thai nghén, và mệt nhọc sẽ biến mất khi họ sẽ phải cho hoa quả lòng mình chào đời. Lý do là vì thời cứu thế ấy sẽ ghi dấu sự cáo chung của hư nát và việc khởi đầu của sự không hư nát. Các rabbi Do Thái cũng lý luận như vậy. Rabbi Abbahu sống vào khoảng năm 300, khẳng định rằng trong thế giới này phụ nữ sinh con trong đau đớn, nhưng ông đã viết về thời sẽ đến rằng, trước khi cảm thấy đau đớn thì phụ nữ đã sinh con, trước khi các đớn đau xảy đến thì bà đã cho chào đời một con trai. Rabbi Josue ben Levi sống vào khoảng năm 250 và Rabbi Berekia sống vào khoảng năm 340 thì dạy rằng cuộc canh tân được báo trước cho từng phụ nữ ấy là kiểu mẫu ơn cứu độ của một phụ nữ khác, nghĩa là phụ nữ Israel trong thời cứu thế. Ngoài việc loan báo nguyên tắc giáo lý, người ta còn kể lại thí dụ bà Jochebed, mẹ của ông Môsê. Sử gia Giuse Flavio viết rằng bà cho chào đời người giải phóng tương lai của dân Israel mà chỉ đau đớn chút ít và không bị mệt nhọc giáng xuống trên người. Và ông bình luận rằng việc này xảy ra để khẳng định sự thật lời mà chính Chúa đã nói với ông Amram, chồng của bà Jochebed. Chúa đã hứa với ông rằng đứa bé mà bà Jochebed đang có thai trong bụng sẽ không bị người Ai Cập khám phá ra và giết chết. Vì việc sinh con của bà không có những kêu la đau đớn, nên bé Môsê đã không bị quân binh của Pharaoh Ai Cập khám phá ra. Tính cách sinh đẻ đặc biệt của bà Jochebed được Rabbi Juda ben Sebina sống vào khoảng năm 300 nêu bật. Nó không đau đớn, cũng như trong thời gian mang thai, bà đã không cảm thấy đau đớn. Đây là dấu chỉ hiển nhiên cho thấy hình phạt chống lại bà Eva phải mang thai và sinh đẻ đau đớn không có đối với các phụ nữ công chính. Như thế sự kiện đồng trinh trong khi sinh con có ý nghĩa gì? Từ Thánh Kinh được truyền thống duyệt xét, chúng ta có thể rút tỉa ra, cảm hứng cho vài suy tư sau đây. Thứ nhất, nó là một dấu chỉ, cũng giống như các điềm lạ khác kể trong các phúc âm. Việc sinh đẻ đồng trinh là một dấu chỉ bề ngoài, chứa đựng một sứ điệp liên quan tới chính con người của Chúa Kitô. Tưởng cũng nên ghi nhận ở đây một yếu tố gây ngạc nhiên, đó là chính trong các văn bản của Do Thái giáo kể trên, sự kiện sinh đẻ không đau đớn vào thời cứu thế, không được coi như một luật trừ, được ban một cách nhưng không, hay như một sự bất thường của thiên nhiên. Trái lại, nó có giá trị dấu chỉ, vì nó thuộc một trật tự của những thực tại sâu xa hơn. Sử gia Giuse Flavio coi nó như bằng chứng cho lời ngôn sứ của Chúa. Sách Khải Huyền của Baruch coi nó như việc nổi dậy lật đổ vương quốc của sự hư nát. Còn Rabbi Juda ben Sebina cho nó là mặc khải việc các phụ nữ công chính được tha, không phải chịu hình phạt của bà Eva. Trong khi Rabbi Josue ben Levi và Rabbi Berekia thì coi đó như là lời loan báo, bảo đảm trong tương lai ơn cứu rỗi khỏi sự dữ sẽ được đổ tràn đầy trên phụ nữ Israel, nghĩa là trên toàn thể dân Chúa. Chú ý tới kiểu đọc thần học trên đây của Do Thái giáo là điều quan trọng. Sự kiện quy chiếu về mầu nhiệm, dấu chỉ thúc đẩy hướng tới thực tại nó ám chỉ. Như vậy, trong trường hợp việc sinh đẻ của Đức Maria, đâu là chiều kích Kitô học được nêu bật bởi dấu chỉ đó? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vào lần tới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, trên thế giới, một số nước đã chọn con vật làm biểu tượng văn hóa, như Úc chọn con kangaroo, Singapore chọn con sư tử, vân vân. Nhưng có một trường phái khá phổ biến là chọn hoa làm biểu tượng văn hóa của xứ sở mình với khái niệm quốc hoa như là sứ giả văn hóa của một đất nước. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa được chọn còn phải bao hàm ý nghĩa về mặt biểu tượng và tâm linh với mỗi quốc gia. Quốc hoa là bất cứ một loại hoa nào đó tiêu biểu là đại diện cho nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Cũng trong tinh thần đó, Việt Nam cũng đã tiến hành bầu chọn quốc hoa và cuối cùng hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết của tâm hồn cũng đã được chọn để trở thành quốc hoa của Việt Nam. Trong tiến trình bầu chọn, trên các diễn đàn, cộng đồng dân cư mạng đã phản hồi nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì cho rằng nên chọn hoa mai, chọn đào, chọn cây lúa, cây tre. Nhiều người cho rằng sen xứng đáng là quốc hoa vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy nhiên, một ý kiến khác lại cho rằng sen có đẹp là nhờ bùn, sao lại nói rằng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Như thế thì vô ơn quá, bạc bẽo quá. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ không mấy khó khăn để nhận thấy vai trò của bùn trong sự tươi thắm rạng rỡ của sen. Thế mới hay, thực tại xem ra rất xấu, rất bình thường, có khi xem ra rất dơ bẩn, hèn hạ, lại trở thành cái tốt cho cái kia. Sự hỗ tương của các thực tại trong cuộc đời này mới kỳ diệu làm sao. Sở dĩ bầu trời đêm có trở nên lấp lánh và kỳ ảo của những ánh sao, ánh đèn là do bởi bức màn đêm đen tối. Trên Internet có một sinh viên đã tâm sự như sau. Lúc mới chập chững vào Huế, có anh trai chở đi thi đại học. Khi gặp đèn xanh, anh nói, gặp đèn xanh chắc em làm bài trôi chảy lắm đấy. Nhưng khi gặp đèn đỏ, anh lại nói, màu đỏ là màu của may mắn, em sẽ gặp may mắn trong bài làm của mình. Vậy thì đèn đỏ, đèn xanh, cái nào tốt, cái nào xấu? Lúc thì đèn đỏ là tốt, khi đèn xanh là xấu và ngược lại. Vậy hóa ra tốt, xấu cũng là khái niệm mơ hồ. Người này là tốt theo cách nhìn của người kia và đồng thời cũng là người xấu theo cách nhìn của người khác. Tốt là gì? Xấu là gì? Có định nghĩa nào định nghĩa được chính xác không? Ở đây không nói đến các hành vi, hành động, những tệ nạn và tội ác của con người, nhưng chỉ đề cập đến những thực tại trong cuộc sống. Các thực tại trong cuộc đời này, tốt hay xấu, là do chủ quan của từng người. Đặt cá xuống nước, nước sẽ mang lại sự sống cho cá. Nhưng khi đặt con khỉ xuống nước, thì nước sẽ giết chết nó ngay. Các thực tại không xấu cũng không tốt, nó là chính nó, và nó có lợi ích của nó khi đặt đúng vị trí của nó theo mục đích mà nó được tạo dựng. Có nhiều người đã rất bất hạnh khi cứ đặt tiêu chuẩn tốt xấu cho mọi định mức của mình. Thế rồi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Người thì cho rằng nói nhiều là tốt, nhưng kẻ lại nói rằng im lặng mới là vàng. Làm sao có được một ranh giới rạch ròi cho cái gọi là tốt xấu giữa cuộc đời này? Nên hãy thật khôn ngoan và sáng suốt cho những chủ quan của riêng mình. Có thể bạn cho như thế là tốt, nhưng tốt riêng với bạn mà thôi, còn người khác sẽ có những chủ quan riêng của họ. Không ai có thể cấm chúng ta có những lối suy nghĩ riêng, có những nhận định chủ quan của riêng mình, nhưng đừng loại trừ chủ quan của người khác và đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình trên người khác. Vậy đối với người Kitô hữu, đâu là chuẩn mực cho mọi nhận định tốt xấu trong cuộc đời? theo như lời Đức Hồng Y Thuận, thì chúng ta phải xác tín và thốt lên được rằng, Chúa Giê-xu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con. Thêm vào đó, chính lời Chúa phải là đèn soi cho chúng ta bước. Chúng ta cần để cho lời Chúa soi rọi vào tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta thấy được giá trị và ý nghĩa đích thực của từng sự vật, từng biến cố trong cuộc sống. Để từ đó, chúng ta có một cái nhìn tích cực, một thái độ thích hợp và một lối hành xử đúng đắn trước mọi thực tại của cuộc sống. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con nông cạn trong suy nghĩ, để rồi dẫn đến những hời hợt trong nói năng và hành động. Chính sự nông cạn và hời hợt này đã đem đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng con và cả những người xung quanh chúng con. Xin Thần Thí Chúa luôn soi sáng, để chúng con luôn suy nghĩ và hành động dưới sự hướng dẫn của Thần Thí. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.